Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với kỹ sư Đỗ Như Điện từ San Diego, Nam California, và đồng thời với giáo sư Nguyễn Thanh Trang cũng từ San Diego. Xin kính chào ông Đỗ Như Điện, kính chào ông Nguyễn Thanh Trang. Xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ạ. Xin mời.
Vâng, tôi là Đỗ Như Điện, kính chào quý thính giả đang nghe đài. Chào anh Dương Phục và giáo sư Trang.
Tôi là Nguyễn Thanh Trang từ San Diego. Chúng tôi kính chào anh Dương Phục, Đỗ Như Điện và cả quý thính giả khắp nơi.
Vâng, trước hết là phải rất là cảm ơn hai ông Đỗ Như Điện, ông Nguyễn Thanh Trang. Mặc dù là giờ giấc ở California với tiểu bang Texas cách nhau 2 tiếng đồng hồ. Giờ này thì quá sớm, bên San Diego mới hơn 6 giờ rưỡi thôi. Quý vị đã nhận lời cho buổi hội thoại ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết thì xin giáo sư Nguyễn Thanh Trang cũng như là ông Đỗ Như Điện có thể một chút tự giới thiệu về mình để quý thính giả chúng tôi được biết rõ hơn về hoạt động của các ông ạ. Xin mời giáo sư Trang ạ.
Vâng, chúng tôi là Nguyễn Thanh Trang thì ở San Diego. Ngoài những cái hoạt động ở địa phương ở San Diego về vấn đề giáo dục cũng như cộng đồng, chúng tôi là nguyên là cựu chủ tịch Ủy ban vận động thành lập Đảng Cho Tự Do kể từ năm 91 đến 95, trong hơn 4 năm anh em đã ban vận động đã cùng với các cộng đồng khắp nơi và các thân hữu cả từ nhiều tiểu bang đã tổ chức rất nhiều phái đoàn về Hoa Thành Đốn để vận động tất cả các dân biểu và nghị sĩ đặc biệt cũng như là vận động họ tại địa phương của mình. Ngoài ra chúng tôi cũng là một trong những thành viên sáng lập Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và đã từng giữ cái chức vụ trưởng ban phối hợp Mạng Lưới Nhân Quyền trong nhiều nhiệm kỳ, tổng cộng là 10 năm. Và hiện nay chúng tôi là một thành viên của lực lượng cứu quốc và phụ trách là chủ tịch tiểu bang Ủy ban sách lược Hưng Quốc, và đồng thời là công tác thường xuyên với đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phát về Việt Nam mỗi ngày trên nửa giờ từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên cùng làn sóng của đài BBC London trước đây.
Dạ, cảm ơn Nguyễn Thanh Trang ạ. Xin mời ông Đỗ Như Điện ạ.
Dạ vâng, tôi là Đỗ Như Điện, tôi đã cư ngụ San Diego gần 40 năm. Tôi có cơ hội phục vụ cộng đồng người Việt ở đây qua nhiều nhiệm kỳ và cũng là phục vụ cho cộng đồng người Công giáo. Hiện tại thì tôi cũng hợp tác với giáo sư Nguyễn Thanh Trang trong những công việc như anh vừa mới trình bày. Cũng đang là lo cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và Mạng Lưới Nhân Quyền. Đồng thời chúng tôi cũng đang điều hành phong trào giáo dân. Và qua đầu năm 2015 thì cái công việc điều hành này sẽ được trao cho một người khác để ra rảnh tay để lo các cái công việc mới. Nên đó là cái công việc của chúng tôi. Xin kính chào quý vị.
Vâng, xin cảm ơn hai ông. Cái đề tài mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay liên quan đến tình hình Việt Nam mà chúng tôi được biết là cả hai ông Nguyễn Thanh Trang cũng như là Đỗ Đức Điện rất là quan tâm, bởi vì chính các ông cũng là đã từng là những cái nhân vật chủ chốt trong Mạng Lưới Nhân Quyền tranh đấu cho tự do dân chủ ở tại Việt Nam. Và ông Nguyễn Thanh Trang cũng như ông Đỗ Như Điện trước đây cũng đã từng vận động cho đài Á Châu Tự Do và bây giờ cũng đang hoạt động cho đài Đáp Lời Sông Núi. Thì cái tình hình Việt Nam hiện nay đó, theo nhiều quan sát viên cho rằng đang trong cái diễn luyện mà biến chuyển lớn, là bởi vì sau khi mà Mỹ đã giải tỏa cái lệnh cấm bán vũ khí, rồi cái vấn đề mà thả một số các tù nhân lương tâm, thì thấy rằng là có thể có những cái biến chuyển mới mẻ lớn và cũng có một ảnh hưởng phần nào đến những cuộc biểu tình tới tấp đòi hỏi tự do dân chủ ở tại Hồng Kông, và nó tạo nên cái hứng khởi cho cái giới tranh đấu ở Việt Nam. Thì theo như nhận xét của hai ông thì có thể có những cái biến chuyển được coi như khúc quanh lớn trong năm nay hay không, theo như nhiều cái tiên đoán của giới dân sát quốc tế. Thưa ông Nguyễn Thanh Trang ạ.
Vâng, dạ thưa cả anh ông Dương Phục, là theo ý kiến riêng của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng tình hình Việt Nam nó hoàn toàn khác với Hồng Kông. Nó không giống như Hồng Kông được. Mặc dù là chúng ta thấy bên Hồng Kông bây giờ là những cái cuộc biểu tình của sinh viên và quần chúng đã kéo dài qua tuần lễ thứ tư rồi. Và ngay đêm thứ ba ở Hồng Kông thì hiện bây giờ họ đã họp xong rồi. Từ 6 giờ đến 8 giờ tối giờ Hồng Kông tối thứ ba, thì bây giờ chúng tôi đã theo dõi tin tức và chúng tôi thấy tình hình hết sức là bi đát, là bởi vì cuối cùng là cái phiên họp của họ đó chỉ là đồng ý, chỉ có một đồng ý duy nhất là sẽ gặp nhau lại để thảo luận, bởi vì hai bên chưa có một cái tương nhượng nào cả, đặc biệt là phía chính quyền Hồng Kông. Bây giờ trở lại cái vấn đề câu hỏi ở Việt Nam đó, thì tình hình Việt Nam thứ nhất là Hoa Kỳ vào đầu tháng này, vào ngày 10 tháng 10, Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng là tháo bỏ cái lệnh cấm vận bán vũ khí và sát thương cho Việt Nam. Đó là một cái biến chuyển hết sức là quan trọng, mà đứng về phương diện nhân quyền, chúng tôi cho rằng đó là một cái sai lầm chiến lược rất là quan trọng đối với nhà dân đấu tranh dân chủ ở trong nước. Bởi vì đó là cái vấn đề mà lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam đó, nó là một cái đòn bẩy rất là quan trọng, một cái áp lực rất là quan trọng. Việt Nam rất cần mua những cái thứ đó. Vậy thì Hoa Kỳ phải biết rằng là cần phải thúc đẩy và đòi Cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ về mặt nhân quyền. Nhưng mà tình hình Việt Nam nói rằng là trả tự do một số tù nhân. Thứ nhất là chỉ là những người đau ốm mà gần như rất là nguy hiểm đến tính mạng mà không còn làm cái gì được nữa. Thì dù Cộng sản có thả ra cũng không có làm gì để mà tranh đấu được, bởi vì đời sống, sức khỏe nó quá tồi tệ. Còn những người khác, một vài người khác, đặc biệt như một cái người tù nhân nổi tiếng nhất của Việt Nam là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, thì không phải là Cộng sản thả tự do mà là tống khuất ra Hoa Kỳ, qua Hoa Kỳ, gọi là đuổi ra khỏi Việt Nam để khuất mặt. Điều đó là làm thiệt hại cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhiều hơn là giúp cho ông ta, bởi vì chỉ ở trong nước thì Cù Huy Hà Vũ mới có thể hoạt động một cách hữu hiệu hơn. Trái lại ở Hoa Kỳ là ở hải ngoại, điều kiện hoạt động nó khác và không thể nào gây những ảnh hưởng lớn như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã từng làm ở trong Việt Nam. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng tình hình Việt Nam tuy là thấy bên Hồng Kông nó sôi động như vậy, nhưng Việt Nam còn rất nhiều khó khăn và chúng ta cần phải vận động tiếp tục một thời gian nhiều để xây dựng những cơ sở, hạ tầng cơ sở, các tổ chức xã hội dân sự. Người dân phải ý thức, người dân phải bỏ, vượt qua cái nỗi sợ hãi của sự đàn áp, và người dân phải ý thức rằng chỉ có họ mới có thể tự cứu mình và cứu đất nước mình. Dạ, vâng, xin vắn tắt lại như vậy.
Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Nguyễn Thanh Trang. Cũng xin để mà góp ý với anh, khi mà anh nhắc tới anh Cù Huy Hòa Vũ thì chúng tôi cũng được có dịp phỏng vấn anh Cù Huy Hòa Vũ. Khi anh ấy tới Hòa Tỉnh Đốn thì cũng cho tới bây giờ thì cũng không thấy có những cái hoạt động gì mạnh mẽ hơn là thời kỳ anh ở trong nước. Và cái trường hợp mà anh ấy được thả cũng là một cái trường hợp rất là bất bình thường, khi mà ông đưa ra, Cộng sản nó đưa anh ấy ra khỏi nhà tù Thanh Hóa, đưa thẳng ra phi trường Nội Bài rồi đi thẳng sang bên Mỹ, không có một cái dịp là để mà ghé về nhà nữa. Thì đây là, nếu mà anh dùng cái chữ tống xuất thì có lẽ cũng hợp lý lắm. Một cái trường hợp khác là broker Điếu Cày, bây giờ cũng có tin ở Việt Nam trong ngày hôm qua cho biết là cũng được đề nghị đưa thẳng sang Mỹ, nếu mà anh Điếu Cày chịu viết một cái giấy thú tội xin khoan hồng. Thế nhưng mà theo như chị Tân, tức là vợ của anh Điếu Cày, thì cho biết rằng là anh ấy nhất định anh không có chịu ký. Vâng, bây giờ trở lại với đường dây của anh Đỗ Như Điện. Anh cũng là một người đã từng là phối trí viên, người hướng dẫn cho phong trào giáo dân ở hải ngoại. Thì với cái tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được liên quan đến chuyện mà Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng Cộng sản sang triều kiến Đức Giáo Hoàng ở tại Vatican, và những cái tin nối tiếp sau đó là có thể có cái sự mà giữa Vatican và Việt Nam có khôi phục lại cái bang giao đã bị cắt đứt từ năm 75 đến nay, và các phái đoàn giữa hai bên đừng có những cái phiên họp hàng năm và có những cái thỏa thuận. Trong lúc đó thì dư luận của Công giáo ở hải ngoại cũng như ở trong nước thì không hài lòng với cái những cái sự kiện như thế này, cho rằng là ở tại Việt Nam chưa có tự do tôn giáo và riêng Công giáo vẫn bị đàn áp. Thì anh Điện có ý kiến gì trong cái sự kiện này không, thưa anh Đỗ Như Điện, với tư cách là phong trào giáo dân ạ?
Vâng, vấn đề anh Dương Phục đặt ra thì nãy giờ chúng ta đã đồng tới ba công việc khác nhau. Thứ nhất là vấn đề Hoa Kỳ gỡ bỏ cái cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam, tôi sẽ nói sau. Vấn đề anh Dương Phục mới đặt ra là ông Nguyễn Tấn Dũng mới ngày hôm qua thứ Bảy đã gặp Đức Giáo Hoàng Francis, và sau đó thì cái bản thông cáo báo chí nói rằng là hai bên cảm thấy hài lòng và sẽ tiến tới cái vấn đề ban giao. Thì tôi có cái nhận định như thế này. Việc thứ nhất đó là cho đến nay Vatican đã có ban giao với trên 170 quốc gia, còn chỉ còn mấy quốc gia như Việt Nam hay là Trung Cộng vài ba quốc gia khác nữa là chưa có cái ban giao. Thế thì cái vấn đề ấy từ nó đã cho biết rằng là những cái đòi hỏi của Vatican Hà Nội chưa đáp ứng, và chẳng những chưa đáp ứng và họ luôn luôn là tiếp tục đàn áp các tôn giáo, không phải chỉ có Công giáo mà tất cả các cái tôn giáo Việt Nam họ vẫn duy trì cái con đường ấy. Thì những cái đòi hỏi hay là những cái ngôn từ ngoại giao giữa Vatican và Hà Nội từ xưa đến giờ nó vẫn như vậy. Lần này lần thứ hai ông Nguyễn Tấn Dũng đã đến Vatican, thì ở trong nước hay là người Công giáo hải ngoại đều nhìn thấy rằng cái vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam không cải tiến chút nào cả. Chẳng những vậy, họ còn vẫn đi sâu vào, vẫn thọc sâu vào các tôn giáo để mà phá hoại và phá hoại cái sự đoàn kết đấy. Do đó, nếu cứ tiếp tục mãi như thế này, thì đường lối của Vatican đã nói chuyện với Việt Nam liên tiếp trong 7 năm vừa qua. Cứ hàng năm lại có những cái buổi gặp gỡ của hai phái đoàn, thật sự đã chỉ giữ một cái liên hệ, chứ cái tiến triển về thay đổi ở Việt Nam chưa có. Cho dù thế đi nữa, thì theo cái nhận xét của tôi, Tòa Thánh sẽ từ từ bước tới một ít nữa, hai bên có thể gặp gỡ nhau, mỗi bên lui đi một tí và đặt vấn đề quan hệ ngoại giao, bởi vì cái đường lối của Vatican là không phải chỉ có 7% người Công giáo mà là gần 90 triệu người. Thì cái ấy nó cũng có cái mặt lợi, mặt tiêu cực ở trong đó nữa, mặt tích cực, mặt tiêu cực. Nhưng mà xét về cái mặt tích cực thì có thể khi đã có được một cái ban giao thì cái tiếng nói của Vatican với cái ảnh hưởng quốc tế có thể phần nào cải tiến cái tình trạng ở Việt Nam. Thì đó là cái nhìn của tôi. Nhưng mà chuyện này tôi nghĩ cũng không phải gần đâu, có thể là một vài ba năm nữa chẳng biết chừng. Thì đó là cái nhìn của tôi riêng về vấn đề ban giao giữa Việt Nam và Vatican, thưa anh và thưa quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Như Điện, và xin trở lại với anh Nguyễn Thanh Trang. Anh cũng là một người đã từng vận động cho Đá Châu Tự Do và cũng là người ở trong ngành phát thanh. Bây giờ anh đường phụ trách phần nào cho phần tin tức của Đài Đáp Lời Sông Núi đó. Muốn được hỏi anh về cái hiệu lực của ngành phát thanh như là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là một cái đài khá là có tiếng và được tin cậy ở tại Việt Nam, nhiều người nghe ở tại Việt Nam. Mới đây thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dự định là sẽ có một cái sự kết hợp với Đài Phát Thanh Hà Nội như là partner đó, để có một cái phần phát thanh về đó. Thì ở tại Hoa Tịnh Đốn, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, tức là bào huynh của bác sĩ Nguyễn Văn Quế, đã đứng ra để mà kêu gọi một cái lời mà phản đối chung của cộng đồng chống lại cái chuyện mà Đài Hoa mà kết hợp với lại Đài Cộng sản Việt Nam. Và theo cái tin giờ chót thì cái sự chống đối này đã được thành công rồi đó. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận là sẽ không có cái tiến hành cái kế hoạch đó. Anh nghĩ như thế nào, Nguyễn Thanh Trang?
Vâng, thưa Phúc, theo tôi đó, đó là một cái vấn đề hết sức phức tạp và tế nhị. Trước hết là cái vấn đề là Đài Voa sẵn sàng hợp tác với một cái đài phát thanh ở Việt Nam để phát một phần nào cái chương trình của Đài Voa. Mà theo cái sự thỏa thuận mà chúng tôi được biết đó, tất nhiên là phía Cộng sản Việt Nam ra cái điều kiện là Đài Voa chỉ có thể đưa cái phần mà những cái sinh hoạt về văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục vân vân, nhưng không được đề cập đến những cái vấn đề liên hệ đến chính trị mà họ cho là những cái đề tài mà nhạy cảm, Cộng sản không chấp nhận được. Và Đài Voa đã nhượng bộ và chấp thuận như vậy, nghĩa là chỉ đưa phát thanh trên phần tin văn nghệ, ca nhạc, về hội họa, về giáo dục, về xã hội, về kinh tế vân vân. Thì bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cũng như là người Quốc Quân đã mạnh mẽ phản đối, và cuối cùng như anh Dương Phục nói đó, là Đài Voa đã hủy bỏ cái sự đồng ý hợp tác với cái Đài Phát thanh Việt Nam. Thì đó là một cái sự thành công để cho thấy rằng là cái sức mạnh của người Việt hải ngoại, cái khả năng lobby vận động với chính giới Hoa Kỳ rất quan trọng. Và chính giáo sư bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cùng Nguyễn Quốc Quân cũng đề cao đặt nặng cái vấn đề rằng là vì cái nhu cầu là nhân quyền, tức là quyền tự do thông tin, mà nếu mà Đài Voa nhượng bộ như vậy đó thì chứng tỏ là Cộng sản đã lấn nước được, nó cũng có một lý do để mà bênh vực cho cái quan điểm đó. Nhưng mà riêng về phía suy nghĩ cá nhân của tôi đó, thì tôi cho rằng là về cái phương diện vận động về lobby để cho Cộng sản Việt Nam thấy rằng là sức mạnh của cộng đồng ở hải ngoại này có khả năng để ảnh hưởng đến cái đường lối ngoại giao và chính trị của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, thì đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng là nếu cá nhân tôi thì tôi lại nghĩ rằng là cho dù Việt Nam nói rằng là chỉ có quyền, Đài Voa chỉ có quyền phát những cái chương trình về nghệ thuật, về văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế vân vân đó, thì tôi nghĩ rằng nó vẫn có lợi. Đây là cái trường hợp cũng giống như là một người khách, người ta mời mình vào nhà, mà người đó đó thay vì người ta mở hai cánh cửa rộng ra để cho mình tự do bình thường thì cái đó là lý tưởng. Nhưng mà cái anh chủ nhà này cũng nghĩa là hẹp hòi, anh ấy mở một cánh cửa thôi, anh mời mình vào, thì theo tôi chúng ta cũng không có đến nỗi câu nệ đến cái độ mà không vào, chúng ta cứ vào. Lý do là mà tôi nghĩ rằng cái điều đó vẫn có lợi cho Hoa Kỳ ở cái chỗ, quý vị nên nhớ rằng là lúc ngay cả sau 75, lúc miền Nam Việt Nam đã bị Cộng sản chiếm, tất nhiên là miền Nam Việt Nam không còn ai để mà tuyên truyền, giảm tuyên truyền, vì chúng ta đều là những người bại trận. Thế nhưng mà chính những cái cán bộ Cộng sản, những đảng viên cao cấp Cộng sản, những văn nghệ sĩ Cộng sản, khi họ vào miền Nam, họ thấy cái đời sống thôi, họ gặp những đứa bé, gặp những người lớn tuổi, từ nhà cửa, từ ăn ở, cách đối xử, cái văn hóa của miền Nam, người ta đã có những người như Dương Thu Hương đã phải ngồi xuống và khóc, là vì thấy rằng là suốt bao nhiêu năm Dương Thu Hương đã bị Cộng sản Việt Nam lừa bịp, toàn dân Việt Nam đã lừa bịp, và cô ta đã khóc. Và người ta hỏi tại sao khóc, thì cô đã bảo là những người mang rợ đã thắng những người văn minh. Đấy là cái điều gì? Điều đó chứng tỏ là gì? Cái văn hóa, những cái khía cạnh đời sống, kinh tế, xã hội và văn hóa, nếu mà cho Cộng sản thấy được cái bộ mặt thật của Hoa Kỳ về những cái khía cạnh đó không thôi, không cần nói đến chính trị, thì đó vẫn là một cái bài học rất tốt, là một cái chương trình sẽ ảnh hưởng lâu dài đối với người dân Việt Nam. Bởi vì người dân Việt Nam sẽ thấy, cái đời sống của một cái đất nước nó tự do như vậy, đi đâu cũng tự do, không có ai kiểm soát, có báo chí có quyền chỉ trích tổng thống, có quyền lên án những người tham nhũng, vân vân và vân vân. Người ta thấy rằng một cái xã hội tự do dân chủ nó như thế nào so với một cái chế độ độc tài, quản trị, tham nhũng, vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam, người ta sẽ so sánh. Một cái điều nữa là chúng ta nhớ rằng là có một số người ở bên Việt Nam sang đây, ngay cả những cái nhân vật mà những nhà hoạt động dân chủ cũng như là những người đi du lịch thôi, người ta đi qua bên Mỹ này người ta xem, xong người ta về Việt Nam thì có người lại hỏi một trong những người mà đã từng qua bên Mỹ đó, họ nói rằng là tại sao bên Mỹ nữa, chúng tôi quay phim ở bên này thấy là bên Mỹ cứ toàn là xuống đường và biểu tình hoặc là phim ảnh thì thấy bắn giết ghê quá, bên Mỹ nó có đúng như vậy không, cái xã hội của nó bạo lực, nó phi vô lý như vậy không? Thì chính những cái người đó nói rằng là không, không phải như vậy. Tại vì bên Mỹ nó quá hòa bình, ai đi đâu có an bình và không có cảnh sát, không có bóc lột, có hối lộ, có như vậy đâu. Nhưng mà vì nếu mà chiếu bình thường á, thì người ta ít coi, người ta phải làm những cái phim rùng rợn, nghĩa là cướp bóc, giết chóc như vậy đó, thì người ta mới tò mò, người ta xem. Thành ra những cái người đó chỉ cười thôi, nói đấy, bên Mỹ nó chiếu phim như vậy nhưng không phải như vậy đâu, không phải như bên Việt Nam đâu. Việt Nam trái lại thì nó rất là tồi tệ, nhưng mà ra ngoài khi nào cũng nói mặt mày mình là đây là một cái xứ dân chủ nhất, dân chủ hơn tất cả mọi nơi. Dạ vâng, đấy, cho nên chúng tôi nghĩ rằng cứ chấp nhận đi, cứ cho nó phát thanh về đời sống văn hóa xã hội và kinh tế, vẫn ảnh hưởng tốt đối với nhân dân Việt Nam.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi, đường nối đường dây với San Diego miền Nam của California với giáo sư Nguyễn Thanh Trang và kỹ sư Đỗ Như Điện. Thưa anh Đỗ Như Điện ạ, anh cũng cùng với anh Nguyễn Thanh Trang là một thành viên của lực lượng cứu nước, mà cùng với linh mục Nguyễn Hữu Lễ và để mà chủ trương cái đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phát về Việt Nam, có phải vậy không anh Điện ạ?
Dạ vâng.
Và đó thì anh có thể cho biết chi tiết là cái điều hành của Đáp Lời Sông Núi đó mà hướng về Việt Nam có nhiều được hưởng ứng từ Việt Nam hay không, và làm sao kiểm chứng được cái số người nghe và cái ảnh hưởng của nó như thế nào để mà xứng đáng với lại cái sự ủng hộ gây quỹ của đồng bào hải ngoại cho cái đài Đáp Lời Sông Núi này, thưa anh Đỗ Như Điện.
Dạ vâng, trước nhất thì cái làn sóng mà đài Đáp Lời Sông Núi sử dụng là cái làn sóng cũ của đài BBC London. Đài BBC London cũ, trên cái làn sóng ấy thì đã được đồng bào trong nước đón nghe hết sức là nồng nhiệt và nhiều. Do đó khi chúng tôi thuê lại làn sóng đó cũng phát thanh giờ giấc và cùng một tần số thì được đồng bào trong nước đón nghe. Và khi nghe như vậy thì nghe được những cái tin tức rất là chính xác và những cái tin tức nóng hổi của những thông tin viên ở trong nước. Do đó chúng tôi nhận được cái sự phản hồi từ trong nước ở nhiều góc độ, thì chúng tôi thấy rằng là đồng bào trong nước càng mỗi ngày mỗi nghe, nhất là những người dân oan. Do đó ở trong nước đã có những cái nhóm gọi là đài tiếng nói dân oan hay là BBC Việt Nam, và qua điện thoại cũng như thư từ ở trong nước gửi ra, và đồng thời những thông tin viên ở trong nước, thì càng những vùng sâu vùng xa đồng bào càng đón nghe nhiều. Mặc dù những vùng như thủ đô Hà Nội hay là Sài Gòn thì có bị phá sóng, nhưng mà cái số người ở Sài Gòn cũng như ở các thị tứ thì giới trẻ nghe qua hệ thống Internet. Và vì vậy mà chúng tôi không có cái sự kiểm chứng một cách khoa học để biết chắc có bao nhiêu phần trăm người trong nước nghe. Nhưng mà qua cái dư luận cũng như kiểm thính ở những vùng càng xa thì chúng tôi thấy rằng càng ngày càng có người theo dõi, bởi vì cái bản chất cũng như cái phương thức và những tin tức chúng tôi đưa vào đều là những cái đi thẳng vào cái lòng người ở trong nước. Vì vậy mà mỗi ngày chúng tôi càng thấy cái số người nghe càng đông hơn, tức là qua những cái chính những người trong nước cho biết chứ không phải là ở hải ngoại này không. Vì vậy mà hiện tại thì chúng tôi mỗi ngày mới lạc quan là vì cái ảnh hưởng của đài càng rõ ràng khi mà kiểm chứng những cái hoạt động của các đồng bào trong nước khi mà người ta cho biết như vậy. Anh và thưa quý khán giả.
Thưa anh Đỗ Như Điền, hồi nãy anh Nguyễn Đình Trang có nói về cái chuyện mà cái cuộc nổi dậy ở tại Hồng Kông đó, nhất là cái giới sinh viên trẻ cầm đầu những cuộc biểu tình mà lớn lắm, lên cái con số cả đến 10,000 nữa, không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với tình hình Việt Nam, và ở Việt Nam không thể nào có thể có những cuộc nổi dậy, những cuộc biểu tình lớn như vậy. Theo như anh Điền theo dõi tình hình ở Việt Nam thì cái lý do nào, có phải vì chính là vì Cộng sản Việt Nam đàn áp mạnh quá, dùng cái công an trị cho nên những cuộc biểu tình không thể nào lên những con số lớn được. Hoặc là cũng có nhiều người, thưa anh Điền với anh Trang, là có nhiều người lý luận ngược lại là thật sự ra những cuộc đàn áp mà gọi là chấn áp công giáo, Phật giáo, tất cả các giáo phái đó, thì đôi khi cũng có thể có những cái tin tức nó làm lớn hơn là cái sự thật. Là bởi vì cũng có nhiều linh mục, cũng nhiều vì thượng tọa từ Việt Nam đi sang hoạt động, đi thăm viếng Hoa Kỳ, đi gây quỹ ở bên này, xong rồi trở về Việt Nam và cũng không có phiền hà gì cả. Hoặc là ngay cả các đài phát thanh ở ngoại quốc, như đài phát thanh chúng tôi đây muốn gọi về Việt Nam phỏng vấn những nhân vật tranh đấu, họ có thể nói bất cứ những cái gì mà họ muốn nói. Thì cái điều đó có phải là phản tuyên truyền, là chứng tỏ một phần nào, hoặc là cái kế của Cộng sản bảo rằng cái đó đấy, chúng tôi cũng có tự do ngôn luận đấy chứ, tự do đi lại đấy chứ. Anh Điền nghĩ sao ạ?
Vâng, cho tôi được đi sâu vào vấn đề này một chút. Theo tôi đó, thì giữa Hồng Kông và Việt Nam, giữa giới trẻ Hồng Kông và giới trẻ Việt Nam, cũng như đồng bào Việt Nam và đồng bào Hồng Kông, có theo tôi thấy có bốn cái điểm khác biệt. Cái điểm thứ nhất đó, là người dân Hồng Kông người ta có cái nếp sống dân chủ là từ hơn 100 năm. Còn Việt Nam chưa hề có cái, gọi là nói chung thôi, chưa có cái quan niệm, cái ý thức về dân chủ một cách sâu sắc như người Hồng Kông. Đó là yếu tố thứ nhất khác biệt. Yếu thứ hai là cái hệ thống giáo dục của Hồng Kông là một hệ thống giáo dục khai phóng, nhân bản, tiến bộ. Và Việt Nam thì không có điều ấy. Việt Nam sau gần 70 năm miền Bắc và 40 năm ở miền Nam, Cộng sản Việt Nam đã áp đặt một cái hệ thống giáo dục thụ động và tạo cho con người hoàn toàn thụ động, ích kỷ và bám vào và tin tưởng vào, đặt chọn niềm tin vào một cái chính quyền. Thành ra người dân không có cái ý thức tự mình đóng góp vào cho đất nước, không có cái điều đó. Cái điều khác biệt thứ ba là các phương tiện truyền thông đại chúng ở Hồng Kông, người dân được mở và có thể theo dõi, được biết tất cả những tin tức ở quốc nội, quốc ngoại, cả khắp trên thế giới. Việt Nam không. Việt Nam, Đảng Cộng sản nắm chọn vấn đề truyền thông, như anh Phục có nói tới vấn đề nói rằng tự do ngôn luận vân vân và vân vân. Cái điều đó chỉ đúng một phần nhỏ mà thôi, bởi vì tất cả chúng ta thấy 800-900 tờ báo, 50-60 cái đài hệ thống truyền thanh truyền hình, rồi 15,000 ký giả, tất cả những điều đó phải răm rắp đi theo một hướng mà thôi. Do đó ở Việt Nam vấn đề thông tin hoàn toàn bưng bít. Và sau này người ta cố bưng bít nhưng cũng một phần không bưng bít được là vì qua cái tiến bộ về kỹ thuật. Và cái điểm thứ tư mà anh Phục đã nói tới, quả thật Cộng sản Việt Nam đã rất thành công trong vấn đề tổ chức đảng đoàn từ khu phố, từ khu gia cư cho tới các đảng đoàn trong trường học, từ hệ thống trung học, tiểu học cho tới đại học, tất cả là có cái dù ở cái mặt trận tổ quốc đã kiểm soát hết tất cả. Do đó từng cá nhân, từng gia đình, từng khu xóm đều được theo dõi. Bất cứ một người nào có một hành vi, có một lời nói đi khác với đường lối của đảng là bị trấn áp. Do đó giữa Hồng Kông và Việt Nam khác nhau một trời một vực về đời sống, về hiểu biết chính trị, về giáo dục. Nó đã làm cho giới trẻ ở hai vùng hoàn toàn khác nhau. Đó là những cái điểm. Do đó mà ở Việt Nam chưa thể có những cái cuộc nổi dậy, chưa thể có những cuộc xuống đường. Bởi vì chúng ta cứ nhìn vào một cái hệ thống giáo dục thôi, thì thấy rằng là trong tất cả các đại học tông cũng như tư ở Việt Nam, có một ông nào, một ông giáo sư nào dám mở miệng nói cái điều gì một cách gọi là nói một cách nào đó, nhưng mà có một cái hành vi nào đó là lập tức bị bịt miệng ngay, bị khống chế ngay. Đó là sự khác biệt theo tôi nhận định. Xin hết ạ.
Dạ vâng, trở lại với giáo sư Nguyễn Thanh Trang, không biết là anh Trang có đồng ý với anh Điện không, cái vấn đề mà tự do đi lại từ bên Việt Nam qua Mỹ của một số, ngay cả một số nhà mà tranh đấu đi sang Mỹ, ra trước diễn đàn Quốc hội, đi sang bên Geneva xong rồi lại trở về Việt Nam. Cái đó có phải là cái âm mưu của Cộng sản Việt Nam về vấn đề tuyên truyền để thả lỏng ra một chút xíu như vậy để chứng minh với thế giới là không, chúng tôi cũng để cho họ được tự do đấy chứ, nếu không thì làm sao mà từ Việt Nam mà đi tuốt sang Geneva, đi tuốt sang Mỹ để mà đi vận động, để mà chỉ trích họ xong rồi vẫn trở về một cách bình thường được, hoặc là những cái cú điện thoại về Việt Nam mà để mà trực tiếp truyền thanh từ Hà Nội, từ Sài Gòn, từ Huế một cách cũng thản nhiên, họ cũng có thể cúp đường dây, họ cũng có thể bắt bớ trù dập những cái người đã tuyên bố trên các đài phát thanh BBC, VOA hay là ngay cả đài chúng tôi cũng thường xuyên gọi về để mà phỏng vấn. Thì có phải cái đó là một kẽ hở của Cộng sản hay là một cái sự cố ý? Anh Nguyễn Thanh Trang ạ.
Vâng, thưa anh Dương Phục, trước hết là nói về những cái phát biểu của Đỗ Như Điện đó, thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý những cái điểm mà anh Điện đã nêu lên đó. Mà nếu mà cần thêm một cái bổ túc nhỏ thôi đó, là dưới cái chế độ cộng sản, cái nền giáo dục đó, nó có một cái tính cách là vừa dồi sọ để tin tưởng vào Bác Hồ, vào anh minh Bác Hồ, vào một cái chủ nghĩa cộng sản, tuyên truyền dồi sọ và làm ngu dân. Tất nhiên là mọi người phải tuân theo, chứ không có cái vấn đề suy nghĩ để coi thử là đâu là phải, đâu là trái. Cái chế độ cộng sản giáo dục, ngay cả tấm gương của bố mẹ và cả những cao cấp đảng viên cộng sản là phải gian dối, lưu manh. Những người nào dưới cái chế độ cộng sản muốn thành công là phải tuân phục đảng cộng sản, phải gian dối, phải lừa bịp, phải lưu manh, nói một đường làm một nẻo, giống như đảng cộng sản đã từng làm với dân tộc Việt Nam, nói rằng là tranh đấu để được dân chủ, để được tự do độc lập, nhưng mà sau khi đuổi được thực dân Pháp rồi thì dân Việt Nam lại sống dưới một chế độ độc tài còn gian ác hơn thực dân Pháp, còn ngàn lần khổ cực hơn họ sống dưới chế độ thực dân. Đó là cái ảnh hưởng của thực trạng về chính trị, về giáo dục mà anh Đỗ Như Điện đã phân tích rất là rõ ràng. Bây giờ qua cái vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam, như anh vừa nói đó, là cho một số người, ngay cả những nhân vật đấu tranh đi ra hải ngoại, rồi dù rằng quốc hội, rồi họp báo vân vân, rồi trở về Việt Nam họ cũng không có đến nội làm gì. Rồi những lần các đài truyền hình, đài truyền thanh như đài radio Sài Gòn Hilton của anh Dương Phục mà có phỏng vấn về Việt Nam, ngay cả đài Đáp Lời Sông Núi chúng tôi là một cái đài mà Cộng sản Việt Nam cũng cho rằng là một thù nghịch đó, thì là chúng tôi vẫn có thể phỏng vấn một số nhân vật ở trong nước. Thứ nhất là hỏi rằng là như vậy thì có phải đó là một kẽ hở hay là Cộng sản nó muốn như vậy? Thật ra đó, nó là cả hai. Thứ nhất là vì cái sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đó, càng ngày cái sự đàn áp bưng bít thông tin đó, ngăn chặn những cái sự liên hệ giữa người này người khác càng ngày càng khó khăn. Ngay cả Đảng Cộng sản đã từng phá làn sóng đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi cũng như là đài Á Châu Tự Do rất là nhiều lần. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là muốn phá một làn sóng nó tốn kém hơn rất nhiều, tại vì là khi mà đài phát thanh thì cái làn sóng nó phủ khắp cả nước Việt Nam, thế mà nó muốn phá đó, thì chỉ phá từng vùng một thôi, chứ nó không thể nào phá một lần mà một cái máy phá mà phá hết được. Do đó muốn phá hết tất cả các cái hệ thống mà phát thanh mà nó truyền khắp nước đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cũng rất nhiều tiền. Đó là cái vấn đề tốn kém. Cái thứ hai là khi mà anh làm như vậy đó, nó còn quá lộ liễu. Bởi vì Cộng sản Việt Nam có phá đằng sóng Đài Á Châu Tự Do hay là Đập Không Núi, nó cũng làm một cách trùng lẻn chứ không có dám công khai. Tại vì nếu mà công khai đó thì rõ ràng cũng như cái thằng ăn trộm á, cái mặt nó đen thui, nó lộ mặt ra thì đó không thể nào lộ ra được. Đó, đó là lời thứ nhất. Cái thứ hai là nó cũng có thể là vì cái áp lực, ví dụ như có những nhân vật đấu tranh dân chủ ở trong nước, nó đâu có phải dễ dàng mà tự nhiên mà nó cho đi đâu. À, ngay cả một cái cô bé mà muốn ra thăm mẹ thôi, từ Việt Nam mà đi qua bên bên Áo để mà thăm mẹ đang bị đau đó, Cộng sản Việt Nam cũng không cho đi. À, đến khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng, trước khi mở cuộc công du qua Âu Châu và triều kiến với Đức Giáo Hoàng, thì nhà nước mới cho cái cô bé này đi qua thăm mẹ, mặc dù mẹ đã đau rất là lâu rồi, mà trước đó nhất định không cho đi, thấy không? Thành ra cái chuyện mà Cộng sản cho đi chỉ là cái nhượng bộ mà để mà cho thấy rằng là họ cũng cho được, do.
Dạ vâng. Anh muốn nói đến trường hợp của Đỗ Minh Hạnh đó phải không anh? Đây cũng là một cái trường hợp đặc biệt, là bởi vì có cái sự can thiệp của rất là nhiều những nhân vật nổi tiếng ở bên Mỹ, các dân biểu nghị sĩ, vì có lẽ vì thế với cái áp lực đó thành ra nó chỉ giải quyết từng trường hợp một mà thôi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, thưa anh Nguyễn Đình Trang, anh Đỗ Như Điện, thì hai anh đều ở San Diego. Và anh Đỗ Như Điện thì trước đây cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt ở San Diego, cũng là chủ tịch cộng đồng công giáo ở tại địa phương này và là đại diện phối chí viên của phong trào giáo dân hải ngoại. Anh Nguyễn Thanh Trang thì trước đây đã vận động cho Đài Á Châu Tự Do, cũng là người đã thành lập cái mạng lưới nhân quyền đó. Thì cá nhân chúng tôi trước đây thì cũng đã sinh hoạt ở San Diego cũng nhiều năm trước khi mà di chuyển qua Houston này, thì thấy là cái thành phố San Diego đó so với lại ở phía miền Bắc đó, Orange County hay Los Angeles đó, thì hoạt động nó chậm và nó có tính cách hiền hòa, không có sôi động, thì không biết là những năm sau này thì như thế nào. Thưa anh Điện, anh Nguyễn Thanh Trang có nhiều hoạt động gì đáng kể trong cái thời gian gần đây không, đặc biệt về vấn đề mà tranh đấu cho tự do nhân quyền ở tại Việt Nam, thưa anh Điện ạ?
Dạ vâng, ở đây thì cái cộng đồng ở đây thật sự ra nó có một cái tổ chức để mà điều hành công việc cộng đồng đã từ gần 30 năm qua, tức là cái Hiệp hội Người Việt San Diego mà giáo sư Nguyễn Thanh Trang cũng như cá nhân chúng tôi khi anh Dương Phục còn ở đây, ngoài những cái hoạt động có tính cách nhân đạo như là SOS for People, rồi những hoạt động xã hội thì nó vẫn tiến triển cho tới bây giờ. Hiệp hội Người Việt San Diego vẫn là một cái tổ chức nối tiếp trong suốt gần 30 năm qua, và nó cứ như vậy. Hiện tại thì đã có một cái cơ cấu điều hành mới được thành lập, mới được bầu lại cách đây vài tháng, và sắp ra mắt cái ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ sẽ tới. Còn bên cạnh đó thì nó cũng có một cái cộng đồng do một số người dựng lên cách đây 7-8 năm. Và tôi thấy thì ngoài những cái lâu lâu xuất hiện cũng không có gì nổi cả. Thì dân cư ở San Diego vốn là vẫn bình an, hiền hòa và không có những cái vấn đề nổi cộm, đánh phá hay là chỉ trích nhau nặng nề như các nơi khác. Đó là một cái điểm đặc biệt của San Diego. Ngoài ra thì San Diego vẫn vì nó gần Lido Sài Gòn, do đó tất cả những cái hoạt động có tính cách đấu tranh thì khi mà Orange tổ chức thì San Diego tiếp sức. Và vì vậy mà có những cái cuộc xuống đường biểu tình hay lên Los Angeles trước tòa lãnh sự thì phái đoàn của San Diego vẫn lên. Tóm lại thì đời sống của San Diego về phương diện xã hội, chính trị, văn hóa nó vẫn êm đềm như từ khi anh Phục còn ở bên này.
Dạ vâng, xin rất là đồng ý với anh Đỗ Như Điện. Trước đây thì chúng tôi ở đó thì cũng từng sinh hoạt với Ủy ban Cứu Người Vượt Biển của giáo sư Nguyễn Hữu Sương. Bây giờ thì không còn ủy ban ở đó nữa, nhưng mà đã rời lên Hoa Thịnh Đốn và điều hành bởi anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng là một người trẻ gia nhập ủy ban ở trong cái thời kỳ sau này, nhưng mà bây giờ ủy ban thì cũng mặc dù vẫn mang tên là cứu người vượt biển nhưng mà không còn người vượt biển để mà cứu nữa, mà chuyển hướng sang cái vấn đề, nhiều vấn đề khác nhau, trong đó rất là nặng cái vấn đề là tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền ở tại Việt Nam, với có rất là nhiều hoạt động hoạt thịnh đốn mà chúng tôi được biết là anh Đỗ Như Điện cũng như anh Nguyễn Anh Trang cũng đã từng lên trên DC để mà sinh hoạt chung. Vâng, bây giờ thì cũng gần sắp hết giờ, xin mời anh Nguyễn Anh Trang, anh Đỗ Như Điện có đôi lời để chúng ta đúc kết cái buổi hội thoại ngày hôm nay trước khi rời làn sóng ạ. Xin mời anh Trang ạ.
Dạ vâng, trước hết là xin cảm ơn anh Dương Phục và đài Radio Sài Gòn Hilton đã cho chúng tôi cái cơ hội cùng với anh Đỗ Như Điện và anh Dương Phục chia sẻ một số nhận định về tình hình thời cuộc Việt Nam. Chúng tôi rất hân hạnh và hy vọng sẽ có dịp trở lại trong một dịp khác với quý vị.
Vâng, mời anh Điện, hồi nãy thì anh Điện có nói một câu thì chúng tôi chưa có được đồng ý lắm, nhưng mà có lẽ mình phải khất tới một cái hội thoại khác khi mà anh nói là San Diego hiền hòa, không có đánh phá như nhiều những cái tổ chức cộng đồng những nơi khác, thì cái điều đó cũng chưa hẳn là đúng đâu anh Đỗ Như Điện ạ. Nhưng mà thôi, có lẽ là chúng ta sẽ tranh luận với nhau dịp khác về cái điều này nha anh Điện nhé.
Vâng, vâng, nhưng mà hồi nãy có cái phần mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho Việt Nam đó, thì tôi thấy cái đề tài này tôi chưa được phát biểu.
Vâng.
Thế nhưng mà theo cái nhìn của tôi đó, thì cái việc Hà Nội mua vũ khí của Hoa Kỳ hay là Hoa Kỳ bán vũ khí cho Việt Nam đó, đây là chỉ là một cái công tác ngoại giao, nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cho tới gọi là cái sức mạnh quân sự của Việt Nam cả. Và nó cũng chẳng nhằm để gọi là đối đầu với Trung Cộng. Đây chỉ là hoàn toàn có tính cách thương mại ngoại giao và đánh lừa dư luận mà thôi.
Vâng.
Chẳng phải mua vũ khí để mà đối với đầu với Trung Cộng. Cái đó tôi không tin như vậy. Thành ra có lẽ cái đề tài này nó phải có một cái buổi hội luận gọi là đi sâu hơn vào cái vấn đề này nữa.
Vâng.
Nhưng mà thưa đúng quý vị thính giả, tôi rất cảm ơn anh Dương Phục đã mở ra để cho anh em chúng tôi có cơ hội đóng góp một vài cái sinh hoạt tin tức cũng như là cái quan điểm của chúng tôi đối với vấn đề Việt Nam.
Dạ, vâng.
Cảm ơn quý thính giả.
Vâng. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Thanh Trang, anh Đỗ Như Điện đã dành cái đài chúng tôi của hội thoại ngày hôm nay. Bây giờ còn